Tiếp tục sinh hoạt về đặt về vấn đề vấn đáp Phật học, và cũng xin báo là các vị có thể nêu câu hỏi lần này hoặc là nhiều lắm là một lần nữa, thì có phải mình sẽ đi vào kinh sách mà có tài liệu. Cho nên là hôm nay chúng ta vẫn còn là sinh hoạt theo cái lối vấn đáp. Nhưng lúc con đọc dùm câu hỏi ra thì là cũng xin nhắc là đại chúng nhớ dùm cái là cái câu hỏi là đừng có lý luận gì hết á. Hả, cái vấn đề đó mình thắc mắc là mình nêu để câu hỏi rồi mình đánh số 1. Nghĩ về vấn đề gì? 1. Số 2. Cần nhờ giải quyết vấn đề gì? Số 3 cũng làm vậy. Chứ là các vị lý luận mà nhất nó dài từ trang về trang đó, là không có thời giờ để đọc cái đó.
Kính bạch thầy, trong kinh pháp thường viết câu hằng hà sa cõi bất khả thuyết, bất khả thuyết chỉ là ẩn dụ cốt chỉ giá trị của số lượng hay ngoài cõi ta bà này còn có hằng hà sa cõi Phật khác Phật chăng? Câu thứ hai, con người khi chết sẽ trở về thất đại, sẽ châu biến vào pháp giới không còn gì hết, hay người chết còn mang tứ nghiệp đi đầu thai tái sinh mãi mãi? Câu thứ ba, nếu người chết mang tứ nghiệp đi đầu thai thì tái sinh ở kiếp sau, xin thầy giảng dùm cho tôi chỗ thắc mắc là lấy nghiệp ở đâu trong khi thế giới ngày nay đã lên tới 5-6 tỷ người. Kính thầy.
Rồi, vấn đề thứ nhất là
bất thường hằng hà sa, bất khả thuyết, bất khả thuyết, bất khả
thuyết. Thầy hằng hà sa số bất khả thuyết, bất khả thuyết vô lượng a vô biên a tăng kỳ thế giới. Cái này mà nếu như mà đại chúng mà có nghe đọc báo về khoa học, đọc báo về thiên văn, đọc báo về những cái hiểu biết của ngày nay đó mà, thì câu này không có gì khó trả lời hết. Bây giờ người ta nghiên cứu ra ở trong cái thế giới này là người ta đã từng nhìn thấy là 11 triệu năm ánh sáng, ta đã nhìn thấy rồi. Tuy nhiên là ai cũng biết là ánh sáng là đại để là 300.000 cây số trong một cái tích tắc vậy nè, dây á, mà cứ nhân cái dây đó lên là 11 triệu năm. Người ta đã từng thấy xa xôi như vậy mà vẫn chưa thấm thía gì với cái vũ trụ này. Và trong cái đường của người ta thấy đó là có những cái hành tinh, những cái định tinh, những cái thiên thể quan trọng mà người ta đang nghiên cứu về chỗ nào có nước để rồi tìm sự sống của con, của sinh vật ở đó, chỗ nào không có nước, chỗ nào có đá, chỗ nào cái gì người ta đang nghiên cứu. Và có một thuyết là nghiên cứu rằng trong cái vũ trụ này ta thấy được là 7 khối, nó giống như là 7 cái tảng, một cái tảng
cái tảng là gọi là cái gì cũng được. Và trong mỗi một cái tảng, mỗi một khối trong vũ trụ đó là hằng hà sa số những cái ngân hà, những cái thiên thể, những cái thiên thể đó, những cái hành tinh định tinh đó, ở trong mỗi một khối vậy đó của bảy khối đó là vô lượng vô số nó không hết. Thì đó là khoa học ngày nay người ta thấy được là trong cái vũ trụ này người ta thấy được bảy khối thật là to, và trong mỗi khối thật to đó là vô số ngân hà thiên thể. Thì cho nên là cái sự sống mà theo ngày nay khoa học người ta tìm đó mà không phải chỉ có quả địa cầu này là có sự sống, mà còn nhiều cái thiên thể, cái hành tinh nào đó, định tinh nào đó cũng có sự sống, nhưng mà vì nó quá xa xôi cho nên là cái thấy của người ta nay chỉ có khoảng 11 tỷ năm ánh sáng, chứ còn cả hàng triệu triệu tỷ năm ánh sáng đi nữa cũng không có cái biên tế cùng tận, không có cái ranh giới cùng tận của vũ trụ này. Do vậy cho nên là phải có sự sống thì có con người, mình gọi là con người đi. Cái giá như người ta ở cái thế giới đó, người ta không dùng cái từ con người đâu, mà ta dùng cái gì á, giống như mình Việt Nam mình gọi là con người, chứ còn là như là các nước trên thế giới này, đất nước ta dùng cái từ khác hơn. Chẳng hạn như là người Việt Nam mình gọi là người con trai, người con gái, nước của Mỹ nói là gì đó, girl, con trai là gì, boy, a boy, a girl, brother, my mother, ví dụ vậy. Họ dùng giống như là tiếng má, con trai gái như mình, ta dùng cái từ khác, nhưng mà vẫn có sự sống. Mà đã có sự sống như vậy thì tất nhiên là có người mê, người giác, hay người giác thì gọi là Phật, người mê thì gọi là chúng sinh, giống như mình đây vậy. Cho nên ông Phật không có ông gì ghê gớm hết. Vì vậy cho nên cõi nào hãy có một hành tinh có thiên thể là có thể có Phật. Vì đã có hành tinh có thiên thể, đã có sự sống thì có người mê, có người giác. Người mê nhiều, mê bậc thượng, bậc trung, bậc hạ, và có người giác ngộ trọn vẹn, giác ngộ bậc thượng, bậc trung, bậc hạ, và giác ngộ bậc thượng thượng thì gọi nó là Phật. Cho nên là việc đó Phật đã nói như vậy. Mà cách đây 2550 năm Phật đã nói như vậy. Hồi đó mấy ngàn năm nay không ai lường được cái hành tinh thiên thể có nhiều như vậy. Nhưng mà ngày nay thì khoa học người ta đã thấy cái điều đó. Thế thì là nó hợp với cái của Phật thấy và Phật biết từ lâu. Cho nên điều đó là có thật ở bên ngoài, chứ không phải là ẩn dụ hay là hoán dụ gì cả. Để là như thế. Do vậy cho nên là người đệ tử là đệ tử Phật thì tin lời Phật là một chuyện, và có thể kiểm nhận bằng cái sự nhận thức hiểu biết của những người hiện đại thời bấy giờ, người ta đã thấy thì mình kiểm chứng, thì mình có thể, nếu mình bằng lòng thì mình tin như vậy là không có gì sai đâu. Có chư Phật ở hằng hà sa số thế giới, chưa kể là nếu mà nói một cách khác nữa là đây nè, tất cả đây là như đây là tụ lại có bao nhiêu đây thôi, có một số ít trong thành phố này, một phần nhỏ xíu của 5 triệu người này, thì trong này cũng là hàng hà sa số Phật các ư kỳ quốc đó. Đó mình nói kiểu thâu hẹp lại là vậy đó. Thế thì việc đó nó như thế. Bấm những cái quạt thôi nhé. Còn cái thứ hai là vấn đề thất đại, hình như tôi nói nhiều lần lắm rồi đó chứ. Mà điều này nhắc lại, cũng xin nhắc lại, mà tôi nghĩ là không dư đâu. Cũng như có Phật tử mới hỏi tôi đây, là cái vấn đề mình hiến xác á. Người ta hiến xác mà không sợ, tôi thấy được cái chân lý duyên sanh của vạn pháp, chân lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh, ta giác ngộ tới đó rồi. và chết mà hiến xác cho khoa học, cho y học để ta học tập, ta nghiên cứu bằng cái xác chết của mình để sau này người ta cứu nhân độ thế, sau này làm lợi ích cho con người, cho loài người, bằng lòng rồi, điều đó không sợ rồi. Nhưng mà bây giờ ta còn nghe có số người ta nói rằng là cái thần thức chết rồi trong vòng 5-7 ngày gì đó nó còn thương tiếc, nó chưa chịu rời bỏ cái xác. Thì nếu mà mình để cho người ta ngâm là người ta mổ xẻ, nhưng mà xin bắt nha, người ta không có mổ xẻ liền đâu, đừng sợ. Trong cái viện y học tôi đi coi rồi, người ta ướp lạnh thời gian bao lâu hay mình cũng không biết. Rồi chính tôi thấy một số, ví dụ như cách đây con cô ni 5-6 tháng nay có chết rồi, có cho xác đấy, cái xác vẫn còn để trên cái buồng lạnh, nằm trên cái tầng giống như là cái xe lửa vậy đó, xe lửa mình đi Hà Nội vậy đó, mà có cái toa nằm đó, từ tầng. Thế thì cái xác cô đó là một tầng vẫn còn nằm trên đó. Còn số khác thì người ta ngâm ở trong cái học, ta làm học chừng 8 tấc kìa, nó giống như quan tài, bề cao cũng chừng 8 tấc để đủ ngập nước mà hai người bỏ nằm chồng lên. Thế là bỏ ta ngâm nước, nước đó là nước thuốc gì đó mình không biết, chuyện đó chuyên môn của người ta. Thế thì là nằm như thế, ngâm trong đó chứ chưa có trẻ mổ gì hết. Thì tôi thấy tôi đi coi đàng hoàng như thế. Rồi còn cái số mà sẽ mổ đó là cái xác nó hình như là ta ngâm nó hoai đi, ta lấy ra ta để lên bàn, cái thịt nó thâm thâm hơn cái da bình thường của người đen da này nè, cái da đen này nè, nó thâm hơn một chút, nên ta mổ ra ta học từng bộ phận thì tôi dẫn lại, tôi nắm, tôi kéo lên dưới, tôi coi thử. Tôi có một trò đi với tôi, nó còn dạng hơn, nó nắm giò, nó cả dặn quay ông nó dạng dữ tợn. Kéo dở là nó nhầm gì trơn. Tức như là bác sĩ là học hàng ngày mà, ta đang học, ta nghỉ giờ ta nghỉ đó. Còn lớp thì đầu thì cứ hai dạy có, cứ ngang dạy có, tim là người ta lấy ta ngâm trong từ hủ. Thế thì là cái chuyện mà mổ xẻ ta không có mổ liền. Nãy có Phật tử hỏi tôi vậy, rồi lỡ mà ta mổ xẻ liền vậy, rồi cái xác thì nó thấy nó đau đớn rồi nó buồn bực, nó giận hờn rồi không có siêu thoát thì sao? Thì tôi xin trả lời rằng là người ta nói chết chưa có người nào chết mà bị giận hờn. Chừng nào người ta chết rồi ta bị giận hờn rồi ta nói mình nghe mình mới tin chứ. Chưa có người nào chết mà đã chết thì là sao, là biết là còn trở lại đây mà nói tôi đã giận hờn rồi. Vì vậy cho nên ai mà sắp chết thì đừng có làm như vậy, làm vậy là sẽ bị giận hờn. Cái điều đó là không có lý, không trúng với cái điều mà để cho mình tin đâu. Chưa chết thì làm sao biết cái linh hồn của người đó giận hờn. Rồi không, rồi nổi sân lên rồi không đi đầu thai rồi này kia được. Nói vậy là không cứng cái đạo Phật rồi. Mà đạo Phật, như tôi đã có nói rồi đó, khi mà người thường của chúng ta kiểm tra cái hơi nóng trong con người mà thật sự không còn hơi nóng, tức là đã chết thiệt rồi đó. Và pháp y của xã hội đã kiểm tra con người từ hơi thở nhẹ mạnh cho tới hơi thở nhẹ không còn, và cái hơi nóng, cái nhiệt lượng trong con người không còn, thì người đó pháp y người ta công nhận đó là chết rồi. Mà đã chết rồi thì theo giáo lý của đạo Phật á, thì việc nào ra việc nấy, thất đại coi như nó bắt đầu nó trả về cho từng thành phần một. Địa đại là cái thân thể mình, vật chất đó nó sẽ bắt đầu nó tan rửa. Vì vậy cho nên nếu mà không tấn luyện mà để 2-3 ngày là cái bụng to trước, vì cái bụng nó chứa những cái đồ nước nôi trong đó nhiều, cho nên nó rửa trước, nó sẽ chưng cái bụng trước. Từ 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 thì trên con mắt này kia
các ngũ quan của mình nếu nó không còn tự chủ nữa là nó bắt đầu nó tan rã, mà tan rã là cái hiện tượng là nó trả về rồi. Cái phần nào địa đại nó trả về cho địa đại, phần nào thủy đại nó tan rửa mà nó không còn kềm chế được, nó ra nước, tức là thủy đại, nó trả về cho thủy đại. Quả đại mà nó không còn nóng trong người nữa, không còn ấm nữa, nghĩa là nó trả về cho quả đại rồi. Hơi thở mà không còn nữa, có nghĩa là phong đại, nó trả về cho phong đại rồi. Hiểu biết mà trả không còn nữa, tức là kiến đại và thức đại đã trả về đâu về đó hết rồi. Tức là thất đại nó hoàn trả về cho thất đại. Giống như mình coi cái tivi vậy á, mình tắt cái điện rồi thì màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu tím, màu nâu gì trong cái tivi đó là đâu nó trả về cho cái bộ phận, cái cơ quan ấy. Còn cái nào á là nó trả về ngược lại trên cái anten, mà lên rào cái anten thì không hề có cái gì. À, thế là coi như trả về. Rồi từ cái anten đó nó cũng trả về, nếu mình không dùng nữa nó cũng trả về ở trong cái không gian vô tận. Thế thì cái kiểu trả về của nó như vậy, trả về mà không có nghĩa là mất, đâu trả về đó. Rồi đủ duyên thì cái anten nó bắt đầu nó có công dụng, gắn vô cái tivi thì bắt đầu có công dụng, mở điện thì bắt đầu có công dụng là xanh vàng đỏ trắng ca hát đàn địch khiêu vũ gì có đủ hết. Thế thì là đủ duyên thì nó hội tụ lại, nó hình thành ra một cái sinh vật mới, một con người mới. Thế thì là cái cách mà nó tan, nó trả về rồi nó hợp lại. Mà hợp lại thì hỏi gì chứ, cái nào hợp cái nào là ai hợp, cái đó không nói được. Cái đó là như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn, mà cứu cánh nó như vậy là như vậy. Sự vật hiện tượng trong vũ trụ có những cái mà không bao giờ dùng ngôn ngữ mà nói trúng được. Cũng giống như là khi mình bật điện lại cho cái tivi thì cái nào tới trước cái nào và cái nào nó tới kiểu sao không bao giờ ai nói được. Chẳng qua là cái duyên nó như vậy thì nó ra như vậy. Do vậy cho nên là ta để ý và học Phật đó nè, không nên sợ có cái hồn, có cái hồn giận dỗi bực bội như tôi vừa mới nói đó. Chấp rằng có cái hồn mà nó lìa xác rồi, nó còn vương vấn, nó đau khổ, nó không đi thọ sanh chỗ khác được, nó sanh lên, đó là thường kiến ngoại đạo, sai chân lý. Không nên chấp có cái đó. Và nếu mỗi người mà có cái hồn như vậy mà còn giận dỗi được á, thì trong khi mình ta ra đánh giặc đó mà bắn giết nhau rần rần rồi chết nhau đó, thì mỗi người cái hồn vậy, quân địch bên đây mà chết lần cả trăm, một hai trăm người, rồi nó nổi giận cái quân địch bên kia, nó qua rồi thì nó tụ hợp cái hồn lại, rồi nó giận hồn, nó bẻ cổ cái quân địch kia, khỏi cần bắn súng nữa, được có được không? Không bao giờ có như vậy được. Cho nên cái thuyết đó không phải đâu, nhưng mà do cái đức tin của con người, người ta tưởng tượng con người sống không bằng lòng là giận, thế thì là lúc chết á, cái hồn ta nghĩ là có cái hồn, mà nếu nó không bằng lòng nó cũng giận, nó cũng thương, nó cũng đau. Cái đó là thường kiến ngoại đạo, mà cái chân lý mà Đức Phật tìm thấy đó là cái đó không đúng. Cho nên nếu mình tin Phật, mình đệ tử Phật mà mình có cái nhân duyên mình tin Phật thì nên tin Phật. Còn ví dụ như có những cái người khác, người ta hàng ngoại đạo khác, người ta tin có cái hồn, người ta vẫn tin theo kiểu của người ta, điều đó không có gì trở ngại. Nhưng mà cái đó là suy cho cùng nó không có chân lý. Nếu tin như vậy, đạo Phật gọi là thường kiến ngoại đạo, nghĩa là cái người đó không phải là người đạo Phật. Vậy thôi. Còn nếu cho rằng là con người chết rồi là mất vĩnh viễn không còn gì hết, Đức Phật nói không phải vậy. Người chết là cái nhân duyên nó chia ly thì gọi đó là diệt, mà diệt không có thật diệt, diệt để rồi lại sanh. Giống như cái tivi của ta đứt một cái cầu chì nào đó trong cái tivi á,
thì tivi nó tắt. Nó tắt thì giống như con người bị chết vậy mà. Nhưng mà tắt không có nghĩa là vĩnh viễn tiêu ma. Mà khi ta ghép lại cái cầu chì đó, hoặc là ta đóng lại cái mối điện, thì nó sanh trở lại. Cái những cái hiện tượng duyên khởi đó, nó duyên khởi, nó sanh trở lại. Nếu mình tư duy, mình thấy rồi, mình nhận thức rồi, mình tin như vậy là mình tin theo Phật. Còn như các cái đạo khác người ta không tin như vậy thì người ta không phải là đệ tử Phật. Vậy thôi. Vấn đề thứ hai mà trả lời xong rồi là cũng tức là vấn đề thứ ba. Cái nghiệp là cái đời sống của mình đây hàng ngày. Hàng ngày mình cái nghiệp tức là hành động. Cái hành động nó biểu lộ qua hàng ngày là qua thân, qua miệng, qua ý. Nếu như hàng ngày mà cái ý nghiệp của mình mà nó là bất thiện thì nó biểu lộ ra thân thì giết người, trộm cướp, tà dâm. Nó biểu lộ qua miệng thì nói láo, nó lại hai chiều, nó lại theo dệt, nó lại hung ác. Mà ý mà bất thiện thì nó ý nó nghĩ về tham, về sân, về si. Thế thì là khi mà thất đại nó trả về đó, tức là nó mang cái chất đó. Nó có cái chất đó trong đó. Và cái chất đó là mình chỉ không có được đâu. Bảo rằng là lấy dùng ngôn từ, dùng văn tự mà để diễn đạt và chỉ cái đó chỉ không có được. Ví dụ như giờ đây là cái hộp nhãn, mà nhãn của Vũng Tàu. Nhãn cái to mà rất ngon, nước nhiều, ngọt như đường. Cùng với cái trái nhãn mà của miền Tây, trái cũng to vậy, mà hai cái hộp nhãn này để đây rồi bảo rằng là phải chỉ là thế nào mà cái nhãn của Vũng Tàu này nó ngọt như vậy, nó ngon như vậy, nó dài cơm như vậy, còn hộp nhãn này á ương lên cái nhãn rồi trồng nó không bằng. Hộp to, cơm mỏng, ngọt thì nhiều nhưng mà cái mùi thơm không có quý phái, thì làm sao mà nói được cái đó. Cái đó là nhân như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc cứu cánh. Đem lúa ra, lúa nặng hơn chợ đào, cùng với lúa thành nông IR gì đó, 1, 2, 3 gì đó. Người đem ra hỏi cho hai lúa này giờ giải thích làm sao mà cái này nó ngon hơn, nó dẻo hơn, còn cái này là ăn nó không bằng, khô khô nó sấp sấp. Thì chỉ có cách là nói tại cái này nó vậy, còn cái này giống là nó ngon vậy thôi. Đố ai mà chỉ bằng cái gì mà nói cho nó được, đó mới gọi là như thị tánh, như thị tốt, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mà cứu cảnh, không chỉ được. Nói như người thì chúng ta ở đây cũng vậy. Chúng ta có người tánh ôn hòa, có người tánh hiền lành, có người tánh nóng nảy, có người tánh thiện nhiều, có người tánh thiện bậc thượng, bậc trung, bậc hạ. Làm sao mà nói được? Do cái gì? Không nói được đâu. Thế thì là cái thất đại mà khi mà nó tan rã, nó mang theo cái hạt nhân của nó, cái giống thiện hay giống ác của nó, giống như là cái hạt lúa mà nó mang cái tính chất ngon, dẻo, thơm, hay là hạt lúa gạo bình thường. Điều đó là tại nó là vậy đó. Nó mang theo cái kiểu nào không ai biết. Hai hạt lúa ở đây giống nhau, vậy mà sao hạt lúa nào hơn cho đào, nó mang cái chất ngon, dẻo, thơm. Còn cái lúa này thì, lúa thần nông này là không được như vậy. Thì nó mang kiểu nào mà không nói được. Đó là ba vấn đề mà ta có thể là vấn đề nghiệp đó mà. Đừng hỏi nó mang, ai mang và đứa nào mang, cái nào mang. Cái đó hỏi không được. Thế là tạm tạm như vậy rồi thì chúng ta mọi người nắm cái ý rồi mình tự tư duy rồi rồi mình phải xác định chứ còn cái ngôn ngữ và văn tự không bao giờ diễn đạt hết được chân lý đâu. Tôi tạm ngừng ở chỗ đó, câu đó cho câu khác.
Kính bạch thầy, có đọc được ở một cuốn sách nhan đề là 10 ngày thiền tập Thích Ca Thiền Viện. Con có thắc mắc đoạn này, xin thầy từ bi chỉ rõ cho chúng con. Ngoài những bậc thánh hiền đã đắc đạo quả cao thượng, chỉ có hai hạng người không nói dối. Thứ nhất là Bồ Tát, dù có hại đến sanh mạng đi nữa, ngài cũng không bao giờ nói dối. Đức Bồ Tát có thể phạm giới sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nhưng không khi nào phạm giới nói dối. Khi hỏi ngài, vậy chứ ngài có phạm sát sanh không? Ngài trả lời, dạ tôi có. Vậy là ngài không nói dối. Hạng thứ hai là, khi Phật còn tại thế, dòng họ Thích bị hoàng tử Vinodpada trụ diệt, hoàng tử cho lính xét hỏi mọi người, nếu ai dòng thuộc dòng họ Thích, ca sẽ giết. Nhưng dù chết không ai nói dối, họ đều thừa nhận là thuộc dòng Thích Ca. Bạch thầy, hạng thứ hai con có thể biết được, còn hạng thứ nhất con không rõ, xin thầy từ bi chỉ dạy.
Hả ta hả?
Dạ.
Hạng thứ hai thì dễ rồi, đệ tử Phật, người ta khẳng định cái lập trường của người ta, ta không nói dối. Điều đó có thể có trên đời này, không khó. Tôi nói ví dụ như những người làm cách mạng, mà ta chân thành với cái lý tưởng cách mạng, giặc giết thì giết, mà ta vẫn nói rằng không bao giờ người ta cãi với cái lập trường mà người ta kiên định, mà người ta đã bắt đầu ta tin tưởng nơi cách mạng. Thế thì là cái nhiều người chiến sĩ đã có làm được việc đó. Chết thì thôi, chứ không bỏ cái lý tưởng của người ta, ta theo cái lý tưởng của anh ta. Thế thì người theo lý tưởng của Đạo Phật cũng có việc đó không khó. Thì cái này đã đồng ý rồi, coi như khỏi trả lời. Còn cái thứ nhất là nói lan man quá. Bồ Tát mà nếu mà kiên cử mà không vì lý tưởng, không nói dối mà giữ gìn, thì Bồ Tát đó chuyện gì mà ngu si mà đi làm chuyện dâm dục hay là trộm cướp. Để rồi á, để rồi rồi ai có hỏi ông có dâm dục người ta với người ta không, vì lẽ không nói dối nó có. Ông có ăn cướp của người ta không, vì cái lẽ là không cho phạm giới nói dối thôi, có. Thế thì Bồ Tát gì ngu vậy? Ông ngu như vậy mà ông cũng gọi là ông Bồ Tát đạt đạo cái gì? Nếu như ông biết rằng tội nói dối là một nguyên nhân của đau khổ, ông không bao giờ cho phạm, thì cái tội sát sanh, trộm cướp, tà dâm cũng là nguyên nhân đau khổ, tại sao ông không biết? Cho nên cái thứ kinh mà giết lăng nhăng như vậy, không có lý luận, coi như ta đừng nghe là xong, không cần nghe. Và có nghe cũng bỏ, lồ nói lăng nhăng. Cho câu khác.
Kính bạch thầy, con là một Phật tử đã từng nghe nhiều pháp sư trong nước và hải ngoại. Con thành kính hoan nghênh thầy và thầy Thanh Từ trả lời Phật tử thắc mắc về vấn đề chay mặn. Thầy đã trả lời rất ôn hòa và đúng theo kinh điển của Phật. Kinh điển Phật dạy, tu hành là để đắc đạo, đắc quả, bi, trí dũng, giới hương, định hương, giữ huệ hương. Chứ đâu có kinh nào nói giới ăn, định ăn, vân vân và vân vân. Con nghe nhiều pháp sư khác giảng về chay mặn, không giống như thầy giảng. Các thầy nói ăn mặn là ăn thịt cha mẹ, ông bà mình. Theo ngu ý của con, nếu cha mẹ, ông bà mình mà không khéo phụng đường tu, đầu thai làm trâu bò, ếch nhái, vân vân, thì cũng nên giải quyết sớm, để mau giải thoát cho rồi. Vậy cũng tốt chứ gì. Và con cũng chịu thầy, không bao giờ nói xấu về các tôn giáo khác, mà chỉ nói như ai đó, còn các thầy khác thì hay. Đã trích vấn đề này, còn thầy,
con chỉ nghe thầy nói cái sai của đạo mình. Cách nay vài tháng con nghe một tường tòa giảng lúc 3 giờ ở chùa Giác Lâm nói, các Phật tử biết tại sao Thiên Chúa ăn thịt chó không? Tất cả đều im lặng. Thượng tọa nói tiếp, vì Chúa đi giảng đạo ban đêm nên bị chó sủa, ngài không vừa lòng, nên các con chiên bây giờ chỉ chỗ đó mà ăn thịt chó. Còn thầy Thí Quảng thì nói, đạo của ta chứ đâu phải Thiên Chúa mà xin tội, và con cũng chịu thầy cái chỗ là chấp nhận làm thầy chùa, còn các thầy khác thể nói đến thầy chùa là coi như đụng chạm dữ dội. Con xin thầy giảng thêm về vấn đề chay mặn để khai phá một số Phật tử còn quá chấp nê về cái ăn mà không lo tu về phần trí tuệ. Cảm ơn thầy. Một Phật tử.
Và cái mà mình giảng kinh mà mình đụng tới tôn giáo khác đó, cái điều đó không nên. Không nên. Mà nêu vô đây vậy là đáng lẽ là cũng không nên nêu nữa. Nêu vậy nó đụng chạm các hòa thượng, các hương tọa. Đành rằng là cái điều đó là cái điều không tốt. Điều nhìn về chủ quan mình có sai đấy. Và mình thiển cận đó. Trên đời này đồ giả thí như ngoài sao không? Mà mình ai nói mua và cuối cùng là đồ nào cũng mình ăn khá được hết. Hãm sửa đồ tốt thì làm ăn phát đạt ra đành, mà đồ xấu cũng có người mua kia mà. Thế thì trên đời này về vấn đề tín ngưỡng đó nhiều lắm. Vì vậy cho nên là tôi nói đây là nếu mà có tăng ni sinh trẻ đó mà để ý cái đó, mình chỉ nói chung chung qua qua là đại khái nó không phải là của đạo Phật. Thế còn là nói mà nó thẳng thừng mà nó mạnh lắm đó thì không nên. Nên về dạt về cái đó, nó đụng chạm không có lợi ích gì hết. Nó chia rẽ trong giữa người và người, chia rẽ giữa nhóm môn đồ này đến đồ khác, thì nó chỉ là một cái nguyên nhân đau khổ chết chóc mà thôi, không lợi ích. Còn cái việc mà ăn chay ăn mặn thì cái này tôi cũng có nói nhiều lần đó. Theo cái lịch sử mà ăn chay đó là có này khoảng chừng ngàn năm ở Trung Quốc. Ta nghiên cứu ra thì khoảng chừng ngàn năm có thức ăn chay trường. Và cũng có số nhà trí thức, bác học, y học, người ta cũng đồng ý với thức ăn chay. Và người ta cũng dẫn luận cứ của người ta chứng minh trong các cái chất ăn chay cũng có đủ sức khỏe, thậm chí dẻo dai, lâu mệt. Giữa hai người ăn mặn và ăn chay mà cùng làm việc với nhau, ta cũng có chứng minh điều đó. Nhưng mà điều đó là của các cái nhà ta nghiên cứu về về thực vật học, về về sinh vật học gì đó thì người ta nói như vậy. Còn như tôi thì tôi thấy rằng là cái thức ăn chay ta nghiên cứu là ở Trung Quốc, chứ còn hồi xưa Ấn Độ không có, chưa đặt vấn đề đó. Cho nên là nó cả chừng ngàn năm nay thôi. Thế vì là mình nghiên cứu đó mà. Vấn đề là ở chỗ này đây nè. Của tôi nói là cái chỗ này nè. Chứ tôi cũng không chê ăn chay là hoàn toàn vô ích. Không, không chê vậy đâu. Ai ăn chay vẫn tốt. Miễn là sức khỏe mình đừng có suy kém, đừng có hao mòn, đừng có tiêu tụy mà không làm việc gì nổi hết. Thì mình cố gắng mình ăn chay không. Mà ngoài ra các cái môn tu khác về thân, về khẩu, về ý mà mình không biết điều phục á, thì ăn chay không đó, lỗ lã thiệt thòi thôi. Vì trong cái đạo Phật đó, nó tu cả thân, cả khẩu, cả ý, nói chung là 10 nghiệp. Nhưng mà nếu mà mình ăn chay là chỉ có một phần ngang của cái khẩu nghiệp. Còn cái nói láo, nó lấy hai chiều, nó lại theo dệt, nó lại không ác, vân vân. Nó làm đau khổ biết bao nhiêu người, chứ đâu phải chỉ vì cái ăn mà thôi. Do vậy cho nên là cái việc ăn chay là tôi không phủ nhận, không chê trách gì hết. Nếu là đừng hao mòn sức khỏe. Còn vấn đề tôi nói cởi mở như trong giấy vừa nói, cởi mở là nó như thế này. Chúng ta nghiên cứu coi chúng ta tu về cái thừa nào. Trong đạo Phật cái gì nó có nhân thừa, thiên thừa, thanh văn, thừa Duyên Giác, thừa và Đại thừa, Bồ Tát thừa đấy. Thế thì là mình coi mình tu thừa nào? Nếu như Phật tử tại gia thì tu nhân thừa Phật giáo thì chuyện gì mình phải ăn chay trường chứ? Cho quá kham khổ. Ăn mặn phải nói là dễ mua đồ ăn hơn nhiều, nhiều thứ hơn nhiều, và chế biến ra dễ hơn nhiều, và dễ có đủ cái chất dinh dưỡng. Còn ăn chay thì theo các cái nhà mà là y học, nhà bác học, người ta nghiên cứu trong các cái thực vật á, cũng có chất bổ, nhưng mà tìm cái thực vật mà có chất bổ để cung cấp hàng ngày cho đủ cho mình sống đó mà, khó kiếm hơn nhiều, và thậm chí nó mất tiền hơn nhiều. Gần đây có phong trào mà đồ ăn của Đài Loan á, thay vì thịt là có 20-30 ngàn ký, mà cái kia là tới 150 ngàn, cho tới có lúc 400 ngàn một ký lô đồ chay. Như thế là quá lộ lạ. Rồi chưa kể là nó ngon cái miệng mà chất dinh dưỡng nó không bằng những cái đồ người ta ăn bình thường đâu. Do vậy cho nên là đã là nhân thừa Phật giáo thì tôi chỉ nhắc rằng là đừng có giết hại trực tiếp, mà nói theo cái danh từ của Đạo Phật là bất kiến, bất dân, bất nghi. Trong Đạo Phật gọi là tam tịnh nhục. Cứ nghĩa là người ta không phải vì mình mà người ta giết, mà mình chẳng thấy chẳng nghe, thế thì cứ ra chợ có gì mua nấy đem về mà thọ dụng. Vì chúng ta tu nhân thừa mà, chúng ta có đòi gì ghê gớm lắm đâu. Chúng ta chỉ cần ở đời này ta làm người tốt, và đời sau ta làm người tốt, hoặc là ta tiến hơn chút nữa, ta sống cái hạnh phúc ngang bằng cõi trời, kể cả thiên thừa cũng chưa cần phải ăn chay. Tất cả chúng ta có thể hưởng hạnh phúc của cõi trời được đó chứ, mà vẫn chưa cần phải đòi hỏi ăn chay. Thế thì cái đó là mình phải phân ra từng thừa. Còn như mà mọi cái thân khẩu ý mà mình hoàn chỉnh rồi đó, mà mình ăn chay trường được, cái nữa là tuyệt vời. Cái đó phải nói là hy hữu rồi. Nhưng mà nếu như thân khẩu ý mình còn các cái khác mình chưa làm được, mà chỉ ăn chay không mà cực khổ thì nó phí phạm. Mà cái này tôi đã có thí dụ như cái chạy marathon đó. Chạy marathon là chạy tập thể, mà chạy đua mà. Người ta chạy về cái nhóm thứ nhất tới nghe là 40 ngàn, 40 cây số, mà ta chạy về cái nhóm thứ nhất, thì nếu mình ở trong cái nhóm thứ nhất đó thì mình mới phấn đấu, mình chạy về mình lấy hạng một. Chứ mình ở trong cái nhóm thứ ba mà nó cách cái nhóm thứ nhất tới là 1 cây số, rồi mình cách cái nhóm thứ nhì là 1 cây số, rồi cách cái nhóm thứ nhất là 2 cây số, mà mình chạy rút làm chi? Chạy rút cốt cùi, rút cuộc rồi mình có xỉu đi nữa là nó cũng ở nhóm thứ ba và nhóm thứ hai, chứ không có đạt được cái phần thưởng gì hết đó. Cứ chạy chỉ cho mệt vậy à, thôi thì cứ chạy lúc xúc vậy, người ta về tới rồi thỉnh thoảng mình về sau nó bớt mệt, mà nó cũng vậy thôi. Chừng nào mình chạy nhóm thứ nhất thì phải phấn đấu mà chạy để mà giúp được cái phần thưởng nào đó, cái huy chương nào đó. Thế thì khi nào mà mình là hoàn chỉnh cái đạo Đại thừa, Bồ Tát thừa, nó gần tới cái mức vô thượng bồ đề rồi đó, thế thì là bây giờ mà tu tập cái từ bi quán mà thương tất cả chúng sinh đó, thì ăn chay cái lúc đó là rất là tốt. Chứ không phải là tôi nói ăn chay là không có lợi ích gì, có lợi ích, nhưng mà mình coi mình tu thừa nào. Thu như chạy thì marathon chạy rút tốt, nhưng mà coi cái mình là đang ở cái nhóm nào mới nên chạy rút chứ. Thế thì cái việc đó thì là có sự thông cảm vậy là tốt. Còn nhắc lại là có hỏi thì đừng có nêu tên các hòa thượng, các thượng tọa hành chi cho câu khác.
Xin thầy giảng rõ dùm con. Thứ nhất, công quán, giả quán và trung quán. Cái thứ hai, thưa thầy, con có một chị bạn ở Canada về Việt Nam báo tin ở bên đó Phật tử rất hâm mộ và đang tìm học băng giảng của thầy. một cách rầm rộ. Con xin chúc mừng và báo tin cho thầy rõ.
Cái câu mà các Phật tử ngoại quốc mà nghe tin ham nghe và băng của tôi giảng đó, mà báo tin vậy thì xin cảm ơn. Xin cảm ơn quý vị báo tin, và cũng xin cảm ơn và mừng cho những vị Phật tử mà bằng lòng nghe những cái băng kinh mà tôi đã triển khai. Thực ra thì đại chúng có thấy đó, cái kiểu mà triển khai kinh điển của tôi thì nghe mà là so với những người mà mới bắt đầu tu học, chưa có chịu đi sâu vào đạo Phật, nghe rất là khó nghe. Và có khi có người học nghĩa là đã từng đi chùa 50 năm rồi mà chưa có chịu quen với tư tưởng của tôi đó, vẫn nghe không nổi. Có người đi chùa 30 năm, 50 năm mà nghe kinh của tôi là dội, không bao giờ dám nghe. Đó là điều có thật. Mà bây giờ đây á, Phật tử nghe nhiều và Phật tử ngoại quốc cũng bằng lòng nghe, điều đó tôi xin là đem hết lòng thành kính đảnh lễ mười phương chư Phật chúc mừng. Đó là một hiện tượng tốt lành mà tôi đã mấy mươi năm cực khổ vô cùng, gian nan vô cùng, tại vì cái chứng là nói manh và nói tức và nói là thắng mà phải chịu cực khổ cả gần cả đời. Nhưng mà bây giờ mà Phật tử mà tiếp thu được thì coi như là cái sự cực khổ đó tôi đã được đền bù và được an lòng lắm rồi. Xin cảm ơn điều đó. Còn câu hỏi thứ nhất là vấn đề không quán giả quán trung quán là một pháp môn tu rất là hay. Là cái người mà sáng tạo ra cái tông pháp hoa. Cái tông pháp hoa đó là ông Thiên Thai đó. Cái chủ trương của ông Thiên Thai tông đó là ba pháp tu đó. Xin nói rõ là mỗi một tông là có cái kiểu tu của người ta. Ví dụ như Duy Thức Tông thì người ta quán ngũ trùng Duy Thức Quán, người ta quán khiển hư tồn thật là xả lạm lưu thuần, là khiển tôn chính tánh, là nhất mạc quy bổn, cái kiểu của người ta. Còn như Tịnh Độ thì người ta chủ trương rằng là tính nguyện và tùy danh, tùy theo cái người chủ trương. Còn như là cái tâm pháp hoa đấy thì người ta để cái tâm vị tu là không quán giả quán và trung quán. Không quán là như thế này, là cái người nào mà bằng lòng mà học theo cái tâm này đó là phải tập học về cái không vô tướng vô tác của tam giải pháp môn đó. Phải tu, phải phát tâm tu, mà tu cái pháp môn này là phải tập quán giảng pháp giai không. Thấy cho được cái tính chất duyên sanh của giảng pháp là không. Vì duyên sanh cho nên nó là không. Mà không thì tôi nói nhiều lần rồi, không, cái người tiểu thừa này họ quán giảng pháp giai không rồi là họ đánh tuột khách. Những người chúng đánh đại thừa là quán tốt khách, thì nghĩa là họ coi núi sông đất liền trời trong mây nước cỏ cây hoa lá này đều là không có gì hết. Thế thì cái không đó có đem lại kết quả, nhưng mà nó lại mang đi một cái hậu quả đau khổ khác. Mà Quy Giác Thiền Sư nói rằng khí hữu trước vô bệnh diệt nhiên, thí như tị nịch như đầu quả, hoàng như tị nịch như đầu quả. Bỏ cái có, tập tư duy tập.
Và vì giáo thiền sư nói rằng khí hữu trước vô bệnh diệt nhiên thí như tị nịch như đầu quả, hoàng như tị nịch như đầu quả. Bỏ cái có, tập tư duy, tập quán chiếu, tập thấy cho rõ rằng cái tính cách hiện cái gì hiện có đều là không thật. Cho nên chối bỏ tất cả để rồi gửi gắm một cái tâm hồn mình, nghĩa là nhìn thấy núi mà làm như mình thọc con mắt mình cho đuôi vậy, dòm thấy sông thấy cỏ cây hoa lá mà dường như thọc con mắt mình cho đuôi đi, đặng cho nó không thấy gì hết, đặng cho nó trở thành không. Thế thì cái không đó nguy hiểm, tức là bỏ cái có mà để đi tìm một cái không như vậy. Mà thực tế thì cái không đó không bao giờ tìm có, anh có thọc con mắt anh đi nữa là núi vẫn là núi. Nước vẫn là nước, sông vẫn là sông, cỏ cây hoa lá vẫn là cỏ cây hoa lá. Thế thì anh có đâm con mắt anh được đó cho nó đu đi nữa, anh không thấy, nhưng mà sự vật hiện tượng nó vẫn còn đó. Và anh có thọc cái lỗ tai anh cho không còn biết cái gì, nghe được cái gì đi nữa, thì âm thanh vẫn còn đó. Ngửi nếm xúc biết cũng vậy. Nghĩa là anh cố làm cho sắc thân hơn vị xúc pháp không còn gì hết, coi chừng có thể trở thành cái người ngơ mà bất chấp cái thấy cái nghe cái ngửi nó xuống biết là trở thành người ngơ nghi ngô không chừng, thậm chí là điên loạn không chừng. Bởi vì tìm một cái không mà cái không có, không bao giờ có được. Thế thì là cứ ước mơ trong đau khổ vậy. Đó là cái người bỏ có mà để đi tìm cái không. Thế thì là từ cái không đó coi chừng không bao giờ hiện thực được, mà đau khổ mà chết mà điên không chừng. Do vậy cho nên là cái tập quán không xong giờ nó mới trở lại ngược lại quán giả. Giả nghĩa là núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, phải thấy nó là có, nhưng mà nó giả. Dạ có và không thật có, nó không có bền chắc, nó không có trường tồn, nó không có vĩnh cửu. Cho nên có mà phải thấy nó là có, mà có nó là giả. Thế thì nói qua cái cực đoan là giả. Ban đầu là quán không, là quán cực đoan về không, bây giờ cực đoan về quán giả. Giả thì nói giả là sao? Bây giờ chơi nó giả, đuổi nó đi đâu giờ đây? Quăng nó chỗ nào, chôn người nó ở đâu vậy đây? Không bao giờ được. Thế thì mình thấy nó giả, nó còn thêm cái trước tay gai mắt, một cái đồ giả mà nó vẫn nhăn nhãn trước mắt mình trong cuộc sống mình. Thì là mang cái bệnh giả. Cho nên bây giờ lại mới đưa ra cái quán là quán trung đạo. Trung đạo tức là giống như cái đại thừa tư tưởng mà ta học từ lâu đó. Cái quán này, bình hoa này đẹp đẽ đây nè, mà cái người học đạo phải thấy cho được cái thực tướng của nó là vô tướng. Vô tướng này nguyên do là thế nào? Là nó không có một cái tự ngã của nó, mà nó là do mặt trời, do mặt trăng, rồi do mây, rồi do nước, rồi do tay người trồng, rồi do đất, rồi do phân, rồi do không khí, rồi tung dương khởi trong mỗi thứ đó, nói hoài không bao giờ hết. Thế vì cái thực tướng của nó là vô tướng, từ cái tướng vô không có gì mà nó dương khởi ra cái có gì là cái hoa này. Thế là mình thấy cái tính chất là thực tướng của nó là vô tướng, mà vô tướng là gọi là bất tướng, cái tướng vô đó cũng xóa bỏ nó luôn đi. Chứ nếu mà trách mắt ở cái tướng vô của nó, thấy nó là do trung trùng duyên khởi và hòa hợp lại, cho nên thì thấy nó là vô, thấy nó là không có gì. Không có gì sao nó còn đây? À, do vậy cho nên nhân sự vật của người đại thừa đó là cái này là giả có. Mà giả có thì thấy được cái tính chất là giả có, mà còn thật đó là không. Thì bây giờ đây á, có không phải thật có, mà không không phải hoàn toàn không, vĩnh viễn không, mà là cái này là giả, do duyên hòa hợp mà có. Cho nên là giả quán đó, tức là
là cái quán này mình thấy rằng là nó nương giá nhân duyên trùng trùng vô tận, nó hòa hợp lại mà nó có. Thế thì là cái thấy đó đó là cái thấy của đại thừa đó, gọi là trung đạo, không không phải là rỗng không như lông đồ rừng thỏ, mà có, không phải là nó không có cái tự ngã cho nên nó không thật có, mà là nó giả có. Mà thấy được cái tính chất giả có, thấy được cái tính chất duyên sanh duyên dưỡng của giả pháp, đó là người người đã đi sâu được, nhận thức được cái chân lý gọi là trung đạo. Trung đạo tức là giữa có, giữa thật có và giả có. Rồi hai cái đó nhận thức rằng đó là không phải giả mà không phải chân, mà cũng giả cũng chân, nó là cái kết quả của trung trùng duyên khởi. Cái điều đó là cái pháp quán của Pháp Hoa Tông, gọi là trung đạo quán. Mà cái người học đạo đại thừa thì sử dụng cái trung đạo quán đó, tức là nó dành giảng pháp bằng cái trung đạo, không gọi cái hoa này là không đâu, nhưng mà phải thấy cho được cái tính chất duyên sanh duyên dưỡng của nó, vì như nguyện cho nên cũng có thể nói nó là không, nhưng mà không không phải hoàn toàn không, không phải vĩnh viễn không như lâm người thường thọ. Vậy thì có mà không phải thực có, cái có đó là cái có duyên sanh. Thế thì nhận thức được như vậy thì gọi đó là trung đạo. Trung đạo tức là giữa có, giữa thực có và giả có. Rồi hai cái đó nhận thức rằng đó là không phải giả mà không phải chân, mà cũng giả cũng chân, nó là cái kết quả của trung trùng duyên khởi. Thế thì đó là cái pháp quán của Pháp Hoa Tông, gọi là trung đạo quán. Mà cái người học đạo đại thừa thì sử dụng cái trung đạo quán đó, tức là nó nhìn giảng pháp bằng cái trung đạo, không gọi cái hoa này là không đâu, nhưng mà phải thấy cho được cái tính chất duyên sanh duyên dưỡng của nó, vì như nguyện cho nên cũng có thể nói nó là không, nhưng mà không không phải hoàn toàn không, không phải vĩnh viễn không như lâm người thường thọ. Vậy thì có mà không phải thực có, cái có đó là cái có duyên sanh. Thế thì nhận thức được như vậy thì gọi đó là trung đạo. Cho câu khác, mà cái đó xin tiếp theo á, cái đó thì gọi là phải quán đó nha, phải có tư duy mới có quán chứ mới thấy được cái chân lý đó. Hoặc là giả quán, hoặc là không quán, thành tựu đúc kết lại hai cái đó là trung đạo quán, có nghĩa là thấy được cái tính chất duyên sanh như nguyện của giảng pháp. Đó là tư tưởng đại thừa tốt lắm đấy.
Kính bạch thầy, đặng giúp dùng con được hiểu ba đề tài. Thứ nhất, ngài Tần Hội xác nhận Nam Tông là tông truyền thừa chánh thống từ ngày Ngũ Tổ, trong thị phi luận để chuyển dương pháp đốn ngộ của Lục Tổ Huệ Năng. Và có phải chứng đạo ca cũng do nơi ngài muốn xác định tông chỉ mà nói ra chăng? Còn chứng đạo ca của ngài Vĩnh Gia Tông Thiên Thai có phải là một không? Số 2, về bốn thừa trong Phật giáo. Thứ nhất, tiểu thừa, nhờ nghe thanh giáo của Phật mà ngộ lý tứ đế, đoạn diệt kiến tư hoặc, kiến nhập niết bàn. B, trung thừa, do quán nhân duyên mà ngộ đạo lấy thập nhị làm nhân quả tuần hoàn chẳng dừng, điểm khởi đầu là nhất niệm vô minh, không phải là vô thủy vô minh dụng công tu mà muốn quét sạch nhất niệm vô minh, vượt ngoài tam thế hiển sanh pháp tử. Ba, đại thừa còn gọi là Bồ Tát thừa, pháp sở tu là lục độ và lấy việc phát tâm Bồ Đề làm thể để tự độ, lấy tâm đại bi làm dụng để độ tha, tức là tự tha kim lợi. Người tu đại thừa biết nhất niệm vô minh không thể phá, nên lợi dụng nhất niệm vô minh để phá tan vô thủy vô minh mà được kiến tánh, tức là dùng tướng cước để bắt vua cước. Số 3, mong thầy lúc nào có nhân duyên giảng bộ kinh Hoa Nghiêm, chúng con rất thiết tha được học thêm bộ kinh này. Thành kính tri ân thầy, cư sĩ Diệu Phước.
Cái này lý luận này nhiều quá, này dài dữ. Vấn đề nhất là gì đây? Thần hội hả?
Dạ, thần hội.
Thần hội xác định gì á?
Xác định cái chính thống, cái tông truyền chùa thánh thống của Nam Tông. Nam Tông là truyền, là tông truyền chùa chánh thống.
Cái đó bắt đầu nói.
Và cái trong đó có câu cái chứng đầu ca, có phải là của cũng của ngài hay không? Và cái chứng đầu ca của Vĩnh Gia Tông Thiên Khai đó có phải là một không?
Ừ, giờ cái thành hội là cái chuyện này của Đại Thừa, mình đâu có xác định cái đề Nam Tông gì đâu. Mình đọc ở đâu mà nhiều quá, nó rối loạn ha. Ngày thần hội là tổ thứ mấy ở Trung Quốc đó, là theo Đạo Thừa, cho nên có vấn đề xác định Nam Tông. Mà Nam Tông thì theo cái chung của Đạo Phật thì thật ra thì cũng đều là giáo lý của Đức Phật dạy, cho nên là kể cả Đại Thừa đi nữa cũng không có gì mà đánh đổ phải kỳ thị Nam Tông cả. Cho nên vấn đề Nam Tông thì Bắc Tông mình không cần đặt ra, mà mình có thể ngang được cái khả năng của mình, có thể thực hành ngang được cái cỡ giáo lý nào là mình áp dụng cái giáo lý đó đều có lợi hết. Cho nên vấn đề Nam Tông và Bắc Tông không cần đặt ra gì hết, đều là giáo lý của Phật hết. Còn câu thứ hai là Quyền Giác. Quyền Giác là một nhà học giả, học nhiều kinh điển lắm, mà theo cái kinh điển mình đã chép lại đó, đọc rất nhiều kinh điển, người rất là thông minh, nhưng mà cái bộ kinh Duy Ma Cật là cái tư tưởng của Quyền Giác rất là ảnh hưởng rất nhiều trong đó. Thì thời gian mà nghiên cứu ông tâm đắc những cái tư tưởng Đại Thừa rất sâu, nhưng mà sau đó khi gặp được Lục Tổ Huệ Năng, rồi Lục Tổ Huệ Năng qua một cuộc đàm đạo thì hai bên Quyền Giác kể mình như là trò, mà kính Huệ Năng như là thầy. Thì kể từ ngày đó thì coi như nó có cái chỗ nương tựa về tinh thần. Thành ra Quyền Giác thì là coi như là đệ tử của Tào Khê, của Tổ Huệ Năng. Trong chúng đạo ta có câu là Du Giang Hải Thiệp Sông Xuyên, tự tùng nhận đắc Tào Khê Lộ, liễu truy sanh tử bất tương ca. Như là ông đã đi nghiên cứu học tập nhiều lắm, và đọc kinh luận nhiều lắm, nhưng mà chưa có cái người mà tâm đắc để mà xác nhận, mà trong đạo Phật gọi là ấn chứng cái hiểu biết của ngài Quyền Giác. Thành ra là cho tới cái lúc mà gặp được Lục Tổ Huệ Năng thì coi như là Lục Tổ Huệ Năng là đồng ý, mà đồng ý là cái từ mình gọi là ấn chứng đó, ấn chứng cái sự hiểu biết của Quyền Giác. Cho nên Quyền Giác nó là tự tùng nhận đắc Tào Khê Lộ, liễu truy sinh tử bất tương can. Từ kể từ ngày mà tiếp nhận được cái ý chỉ của Tào Khê đã ấn khả cho, thì lúc bây giờ thấy được cái chân lý rõ ràng trọn vẹn hơn. Do vậy mà xác định vấn đề sanh tử không còn có gì sợ sệt. Chỗ đó là cái chỗ đấy đó. Cho nên là không phải là bên thiên thai. Nhưng mà Lục Tổ Huệ Năng thì cái chỗ tu hành cũng không phải là rời pháp hoa, rời thiên thai. Các cái tôn thì là các tổ, mỗi người có cái lập trường, cái dạy chuyên biệt của mỗi mỗi vị Nhưng mà thật sự là giáo lý nó không phải là kỳ thị và đối lập đâu. Do vậy cho nên là những cái kinh mà Quyền Giác đọc có thể là kinh tất cả kinh. Trong đó có cả Pháp Hoa, có cả Lăng Nghiêm, có cả Pháp Bảo Đàn, có cả Niết Bàn. Và các kinh đại thừa đều có đọc hết. Thành ra cái câu hỏi là ở vào cái hệ nào đó, thực ra là tôi cũng xin nhắc rồi. Mình có thèm đòi cái hệ nào? Nếu mà mình nhớ cái người đó có những lời dạy đó, cái chân lý đó tốt, ông tổ đó có tên, và nếu mà xét về lịch sử đó, thì có sử sách ghi chép có người như vậy tu hành như vậy và có những lời dạy như vậy, mà cái lời dạy đó mà mình nghe mà chí lý, không trái chân lý, là mình nghe mà mình tu đều có kết quả hết. Còn cái để ý mà theo tôn nào, theo ai, hệ thống đó đời thứ mấy rồi đó, cái đó là lăng nhăng, không cần nghe cái đó. Dù mới nói rằng tôi, cái ông đó, ông mới nghe ông Phật Thích Ca nói đằng kia, lại đây ông nói, mà nói như là không có rõ ràng, và cái lời đó mà nếu đem ra áp dụng trong đời sống mà không có được cái an lạc, cái lễ đó mà, thì ta cũng không cần nghe. Cho nên là theo cái tính của tôi, cái sở học của tôi là tôi có thể nói rất đại khái. Ông tổ đó thật sự có nói vậy, mà còn ổng có thuộc về năm nào, đời nào, đệ tử của ai, ổng làm thi giả, ổng được khen như thế nào, không cần. Tôi cần nghe cái đó, nghe cái gì ổng dạy có lẽ thì mình thực hành cái đó. Chứ bây giờ để mình nghe cái thuyết nào đó, ví dụ như về Đức Phật Thuyết Pháp mà có thuyết là nói 49 năm là dựa vào bia ba đá này, cộng đồng này, ông này ông nói. Thế khác nói là Phật nó có 45 năm. Thế thì 45 hay 49 thì mình có lấy cái nào để là cãi qua cãi lại mà mình được cái gì đâu. Mà cái mà của tôi học á là Đức Phật có thật, có xuất gia thật, có tham thiền học đạo thật, có tư duy chân lý và có thành đạo, thành thật thật. Mà thành thật là dựa vào cái chuẩn nào? Thành thật là dựa vào cái chuẩn là ông đã xa lìa được nhất nguyên nhị chấp tam độc tứ đạo ngũ cái thất lục dục thất tình bát thông cửu não thập tiền thập sử. Đó là những cái mà người thường không xa lìa được, mà Đức Phật xa lìa được, là tôi chấp nhận ông là Phật rồi. Những cái nó luôn về tứ vô sở quý thập bát bất cộng pháp, người thường không có được thập lực, tức là quý thập lực thập bát bất cộng pháp, những cái pháp đó người thường không có được. Những bậc chứng đạo cỡ như A La Hán cũng chưa có được, mà Phật có được. Thì cái điều đó là mình lấy cái đó mình làm tiêu chuẩn, mình tin ông Phật. Còn chuyện mình nói ông thuyết pháp 49 năm, 45 năm rồi, nó ở đó nói gì chuyện lịch sử vài bữa đây rồi họ lòi ra cái thứ khác nữa, hơi nào mà theo. Tôi nói đại chúng để ý nha, bây giờ đây nè, công nguyên Vienna đây nè, là mở hoàng tử sạc nè của nước Anh nha, đi lấy một cái ông tư bản giàu có của Ả Rập nha, rồi đụng xe chết nha. Mà bây giờ ở bên Mỹ người ta lập một cái giáo hội công nguyên Vienna. Rồi có một ông đó làm giáo chủ, trưởng đoàn, nghĩa là giáo chủ của cái giáo phái công nguyên Vienna. Vậy mà bây giờ là ông ta khoe là ông ta vẫn có được là bao nhiêu chục ngàn người đi theo cái giáo hội đó. Thế thì chuyện đời này nó vậy hơi nào nói. Người ta muốn theo ai người ta theo, ta thấy có lợi người ta theo. Còn mình thấy không có lợi thì mình không theo, vậy thôi. Hiểu những cái lâu kia cả cọ mệt lắm.
Có gì nữa? Cái này là dùng như nó muốn trình luận án mà. Tôi cho qua luôn. Cái này là dùng như muốn trình luận án chứ chưa phải câu hỏi.
Thành nó biết đường đâu trả lời.
Thưa Hòa Thượng, xin Hòa Thượng giảng rộng về hai chữ địa ngục. Vì trong kinh Vu Lan, Địa Tạng, Thủy Sám có nói cảnh địa ngục. Con Tường Vân.
Có lẽ là do vậy đây này cho nên là Phật tử có số đòi học kinh mà dường như không thấy câu hỏi này nó nhiều là do trùng lập á. Cái vụ đi ngục đề tôi nói nhiều lần lắm rồi, nói rất nhiều lần, nhưng mà đều tôi nghĩ rằng nói lại thì cũng không đến nỗi là dư ế gì đâu, thôi thì giờ nói nữa. Nhưng mà xin nói trước là cái của tôi nói đây là rất khó nghe. Nó rất dễ mà làm cho người ta khó nghe. Là trước nhất là tôi đánh đổ hoàn toàn là cái thuyết địa ngục ở trong lòng đất hay là bất cứ ở đâu trong cái bầu vũ trụ mênh mông này. Tôi nói không có hẳn ngoài cái đó. Mà cái từ địa ngục đó kể cả mười cõi chứ không phải là địa ngục. Địa ngục nè, ngạ quỷ nè, súc sanh nè, người nè, trời nè, Atula nè, gọi chung một cái vòng đó đó, sáu cái cõi đó được gọi là lục đạo luân hồi. Ngoài ra A La Hán tức là thanh văn nè, Dương Giác là Bồ Tát và Phật nè, bốn cái đó được gọi là tứ thánh. Còn cái vòng ở dưới đó, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, Atula, trời, thì gọi là lục phàm, đều ở trong một tâm của ta có khả năng tạo ra 10 cái pháp giới, đều là do chúng ta tạo. 10 pháp giới tức là 10 con đường đó, ta có thể làm ra do một tâm của ta mà làm ra. Bây giờ tôi nói cái Phật trước. Thí dụ như cái người cũng con người của chúng ta y như vậy, mà giác ngộ chân lý sống đúng với hợp lý 100% thì bất cứ là ai đều có thể gọi người đó là Phật được hết. Người ta kính quý mình là Phật nếu mình sống được 100%, sống đúng chân lý, thân khẩu ý mình thanh tịnh, có đủ cái tiêu chuẩn là thập lực tứ vô sở quý, thập bát bất cộng pháp, sao nghe nhất nguyên nhị chấp tam độc tứ đạo ngũ cái lục dục thất tình bát phong cửu não thập trường thập sử, xa lìa được những cái đó là trong bà con của chúng ta ai cũng có thể là Phật được hết nếu có thì chuẩn đó. Còn cái người mà dưới tiêu chuẩn đó khoảng 80% thì ta gọi là Bồ Tát, mà bất cứ ai người đó tự mình có giác ngộ chân lý sống 70% tâm an lạc mà truyền cái an lạc, cái hạnh phúc đó cho nhiều người khác được có an lạc thanh tịnh như mình, người đó gọi là Bồ Tát. Hàng nghĩa thừa là Như Giác và Bích Như Phật là cái người mà đã xa lìa những cái lục dục thất tình ở thế gian, cho nên người ta vẫn đi đứng nằm ngồi trên thế gian này mà người ta không bị cái đau khổ bởi lục dục và thất tình. Đó là A La Hán, cũng đều là do con người của chúng ta, mọi người chúng ta ai cũng có khả năng làm được cái tiêu chuẩn đó. Tuy nhiên là tiêu chuẩn của Bồ Tát và Phật thì nó hơi cao quá, ta phải hết sức phấn đấu, phải tạo mọi hoàn cảnh điều kiện thật là tốt mới làm nổi. Nhưng mà bây giờ thì con như chúng ta cái đó còn hơi xa. Do vậy tôi nhắc cái đại chúng hoài, chúng ta đừng có mơ ước thành Phật liền. Chúng ta phải bồi dưỡng trí
nhân thánh thiện từ từ, giống như ta học chữ vậy. Lớp 1 là ta phải chịu khó học lớp 1, lớp 2 ta chịu khó học cho hết chương trình lớp 2, học cho thật kỹ lớp 2, lên lớp 3 cũng học thật kỹ, cứ từ từ mà đi lên. Chứ còn mà muốn vội mà thành một ông tiến sĩ hay là hậu tiến sĩ gì đó mà bằng cái kiểu mong muốn chết người đi nữa cũng không được đâu. Thế thì việc tu hành cũng phải có cái quá trình tu tập, đừng có vội. Thế thì là A-la-hán cũng vậy. Còn như trời á, là cái điều này là tôi đã nói nhiều lần rồi, trời là trong cái hàng số Phật tử chúng ta có những người sống trong cái hoàn cảnh cái phước báo của cõi trời. Đó là những hạng người nào? Là những hạng người mà lấy cái tiêu chuẩn là thân, không có những cái nghiệp ác như là bất sát, bất đạo, bất dâm. Miễn người ta dùng ngôn ngữ lưỡng thiệt ác khẩu là gì, người ta khó khăn về kinh tế, về vật chất, cho nên là ta buộc lòng ta phải kiếm tiền bằng kiểu sống này sống khác, ta không thành thật. Chứ cái người mà tương đối họ có được cái kinh tế an ổn rồi mà họ biết học Phật á, thì họ không thèm nói láo, không thèm nói lưỡi hai chiều, không thèm nói lời thô dịch, không thèm nói lời hung ác. Bởi vì ta đủ rồi, ta đủ chi túc thì dục, ta sống rồi, ta nói láo chi, nói lưỡi hai chiều chi, nói lời thô dịch chi. Nói lời theo dịch tức là lừa đảo, tức là gạt cảm tình của người ta. À, rồi nói lưỡi hai chiều, nói lời không ác là chỉ vì là cái sự sống mình chưa ổn, cho nên có lúc mình phải làm ăn gì đó, mình phải phương tiện, gọi là phương tiện, mà phương tiện nhiều quá rồi nó thành ra mình là người cứu cánh nói dối. Chứ thật sự không ai muốn cái đó. Do vậy cho nên tôi nói là người có kinh tế vững vàng là có thể tạo cho mình bất sát, bất đạo, bất dâm, bất vọng ngôn, bất ý ngữ, bất lương thiệt, bất ác khẩu và bất tham, bất sân và bất si. Học 10 cái chữ bất đó là người đó là ta có thể hưởng cái phước báo ở cõi trời đây nè, trời không nè, đâu phải không có đâu. À là hết mà còn có trên mặt đất này, vô thượng bồ đề phật mà vẫn còn đi khất thực trên mặt đất này thời xưa, ta làm sao ta phủ nhận cái chân lý đó được? Cho nên trời là cái chuyện hiển nhiên người ta có thể làm được mà. Đấy, trời mà ta làm được thì tại sao lại là người là ta rồi? Ta sống tâm nguyên muốn nói ta là người. Mà nếu người ta ham đấu tranh, ta còn nóng vội, ta còn thị phi nhân ngã vì đấu tranh, thì ta là A-tu-la. À, còn ta thèm thuồng vô độ, không có lúc nào ngừng nghỉ ước ao cái tham vọng, thậm chí cái ước ao cái tham vọng đó là trái với hiến pháp, trái luật pháp, trái với luân lý đạo của đạo đức của con người, thì ta sống trong ngã quỷ. Lúc đó ta đi hai chân mặt mày đàng hoàng, không có phải là hồn ma bóng quế gì hết, mà là ngã quỷ đối với cái nhìn của tuệ nhãn của đạo Phật đó nha. Phải nhìn vậy đó mới là nhìn của đạo Phật đấy. Rồi còn bất chấp dư luận, bất chấp luật pháp, bất chấp đạo đức, bất chấp lẽ phải, sống ù ù cạc cạc, chỉ biết ăn mặc ở nuôi ế mà không cần quan tâm đến cái sự phê phán nhắc nhở đạo đức gì của ai. Thế thì là con người giàu đi hai chân chân mà nhưng bằng tội nhãn á, đó là cái đời sống của súc sanh đó đó. Còn cái người mà cộng với tham lam vô độ, cộng với si mê đần độn, cộng với bất chấp luật pháp, hiến pháp, bất chấp lẽ phải, bất chấp đạo đức, mà cộng với cái sự cực độ mong muốn thèm thuồng, uất ức giận hờn, đau khổ ê chề, mai sắp tự tử mà chưa tự tử. Đó là người đó đang sống dài dạng như là ngày này qua ngày kia trong cảnh địa ngục đó. Và cuối cùng là nó khổ tới cung cực và có người ta phải tự tử. Đó là cái biểu lộ của cái tiến trình để đi vào địa ngục. Địa ngục là cái chỉ cái bằng bất lạc, là không có vui. Hoàn cảnh ở trong hoàn cảnh không hề có vui. Khả yểm là ở trong hoàn cảnh vô cùng đáng chán, đáng nản, mà muốn trốn muốn chạy mà chạy không được. À, vì một lẽ gì đó, không trốn, không chạy, không thoát khỏi được cảnh đó. Vì là bất lạc, là khổ cụ, là hoàn toàn xung quanh là trong một cái môi trường hoàn cảnh toàn là khổ hết, mà khổ khí
ở trong những cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm xúc biết đều là nguyên nhân của đau thương. Thí dụ như là bị làm sai luật pháp giới pháp, rồi mình ở trong cái hoàn cảnh của ngục, của tù, của tra, của khảo, đó là khổ khí. Rồi vô và hữu. Vô là cái người mà không thấy được chân lý, tìm mong cầu bỏ cái có để đi tìm cái không, như tôi nói nãy đó. Người đó coi chừng sẽ điên loạn đó. Làm sao mà tiêu diệt những cái có được, để đi tìm cái không ở đâu cho có. Thế vì là cứ lãm nhảm như vậy mà nhìn ai cũng không có cảm tình, mà cũng không hề biết phải quý tốt xấu, không hề biết đạo đức gì, cứ dở đến ra mà mọi chỗ không, mà không thì tìm chỗ đó không có. Đó là vô đó nha. Vô còn lại là hữu. Hữu là nhìn cái gì cũng thật, cái gì cũng đẹp, cái gì cũng tốt, cho nên cái lòng tham lam vô cùng vô tận, tham lam không nhàn chán, cho tới ngày chết mà còn trợn mắt vậy. Muốn lưu lại để giữ của cải mình. Mà trợn hồi rồi nó cũng tự chết rồi. Chứ đâu có sống nổi đâu. Thế thì cái khổ vô gớm đó, đó là cái trạng thái của người ở địa ngục đó. Địa ngục là tôi nói là vậy đó. Thì hoàn toàn không có trong lòng đất, cũng không có trong cái hư không nào hết, mà trong mười phương thế giới hằng hà xa số, bất khả thiết thế giới, nếu có con người cũng vẫn có địa ngục ở đó, vẫn có ngạ quỷ đó, vẫn có súc sanh, vẫn có phàm phu, là tùy theo cái trình độ giác ngộ, trình độ độ hiểu biết làm sao mà bằng nhím với nhau cho được. Thế người mới đặt sạch đau khổ tràn ngập thì gọi là phàm phu. Người giác ngộ trọn vẹn sống an lành thoải mái có gọi là bồ đề nhất bàn thì gọi đó là Phật vậy thôi. Cho nên ở đâu cũng có địa ngục, cảnh giới xa xăm vô cùng vô tận. Chừng nào người ta phát hiện ra cái chỗ ở có con người, có sự sống, vẫn có đủ mười thập giới thánh phàm đều ở trong tâm của ta. Đó, vấn đề địa ngục của nó là vậy. Hoàn toàn không bao giờ tôi có chết thôi, không bao giờ mà tôi chấp nhận là địa ngục ở trong lòng đất, cũng không bao giờ tôi chấp nhận là địa ngục ở đâu ở ngoài rừng rú, ngoài hư không nào, không, ở trong lòng của các vị, trong lòng của tôi. Mà tôi đã từng có những lúc là ở trong địa ngục rồi cơ mà, là những lúc mà mình chưa tỉnh thức á, mình giận, mình thương, mình ghét, nó đau khổ lắm chứ. Nhưng mà nhờ mình có Phật rồi, cái mà nó vừa cho mình vô đường một cái là mình đường mình lôi ra, mình lôi ra, mình chạy ra. Cho nên là cách đây là 15 năm có một bà nghe kinh rồi nói câu đó, tôi rất là tâm đắc á. Tôi nói là kể từ cái bà cụ ấy nói là kể từ lúc mà con nghe học kinh với thầy rồi á, con thấy lúc nào con thành A-tu-la, lúc nào con là ngạ quỷ, lúc nào là con vô địa ngục, lúc nào con buồn con chạy ra. Không biết hôm nay bà có đi không à? Cái bà vừa hát đó nè, bà nói câu đó, tôi rất là tâm đắc đấy. Là sự thật vậy á, cái người mà học kỹ rồi mà có để ý trên đường tu hành là ta thấy lúc nào ta thành ngạ quỷ đó chứ, lúc nào ta sống bằng súc sanh, lúc nào ta vào địa ngục, lúc nào ta trở ra khỏi địa ngục, rồi có lúc nào ta giảng sinh cực lạc. Với sinh cực lạc là ta tỉnh thức, ta biết được vạn pháp giai không, duyên sinh như nguyện, ta buông bỏ những cái sự mà thương ghét, vui mừng buồn giận, là cái trạng thái đau khổ đó, ta trở qua cái trạng thái an lành, thanh tịnh, trong sáng, thì ta vãng sinh cực lạc. Vãng sinh cực lạc hàng ngày. Và lâu lâu cái ta quên cái trách nhiệm thì cái ta rơi lại cõi ta bà. Cõi ta bà là cái cõi đầy đau khổ, bực bội, bất mãn, bất bình. Rơi lại cõi ta bà, cái ta thấy ta mệt độc quá rồi, cái ta chấp niệm lại, cái ta nhớ tới Phật, Pháp, Tăng, ta nhớ tới lại là bài thuộc ngũ gia, thi ngã hữu, thân vi tứ đại, bổn lai không, dạ gì ta đau khổ với cái trần gian này, ta chấp niệm, tự nhiên, nhẹ nhàng, đó là ta giảng sanh cực lạc. Giáng sanh rồi cái rớt của ta bà, rớt ta bà rồi thì bay lên, hít hơi thở mạnh lên, bay bổng lên, giáng sanh.
tức là ta có trách nhiệm là nó nhẹ nhàng, ta giáng sanh cực lạc đấy. Đấy.
Còn câu nào nữa?
Câu hỏi: giáo lý của đạo Phật từ thấp cho đến cao luôn dạy cho mọi người không được sát sanh, hành hạ cũng bố người khác. Thế sao có một số chùa cổ lại đem những hình vẽ về địa ngục, diêm vương, hành hạ, giết chóc, tra khảo người ta? Như vậy có mâu thuẫn không? Và những thằng quỷ sứ, những tên diêm vương đó sát hại vô cớ người ta, ai sẽ trừng phạt lại nó đây? Số 2. Thông thường, mọi người thường lầm tưởng rằng tu hành để thoát ly sanh tử. Phật cho rằng sau khi chết cần phải tụng kinh cầu siêu để thần thức được vãng sanh về thế giới xa xăm nào đó, không lại sinh trở lại nữa. Vậy cớ sao dân số Việt Nam cách đây 300 năm chỉ có vài triệu người, nay gần 80 triệu? Vậy việc cầu siêu, việc tu hành để mong thoát ly sanh tử là không thể được chăng? Vì dân số dư dội ra đến vài chục triệu người có xác thân và thần thức. Thứ ba, nhà con trong lúc có tang cũng như bao gia đình đạo Phật khác có người qua đời, người ta thường lấy giấy thủ công che hình Phật Thích Ca hoặc Bồ Tát gì đó đang thờ, trong khi đó lại thỉnh hình Phật Di Đà hoặc Địa Tạng Bồ Tát về tụng niệm, không có che mặt mày gì cả. Vậy việc làm đó có ý nghĩa gì? Phật tử Lê Công Thành.
Hay, câu hỏi này hay. Đấy, Phật mà đã thờ rồi thì lấy giải hoặc lấy giấy che lại, mà còn trong khi mà đem ông Phật Di Đà, Phật Thích Ca tới để mà tụng á thì không có che vậy. À, cái chuyện đó nó đơn giản như thế vậy đó, mà bà con ta có khi không có phát hiện được cái mâu thuẫn đó. Đó là cái mâu thuẫn đó, tư duy ra một chút, dùng trí tuệ một chút là ta thấy việc làm đó hoàn toàn là trái với cái đạo lý, trái với cái tâm lý hiện thực trên cuộc đời này. Thế đó là vấn đề địa ngục còn nói rồi. Nhưng mà người ta coi như là nói rồi hả? À, kể như tôi nói rồi, người giác thì khi nói rằng đó tính thật tướng, tính thật tướng vô nhân pháp sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Cái người mà tu học mà thấy được cái chân lý, tôi gọi là tính thật tướng, thấy được cái chân lý ngã là vô ngã, tất cả đều là vô ngã. Trong đó cả hữu tình và vô tình đều là vô ngã. Mà vô ngã, vô ngã tức là cũng là vô pháp, vô nhân vô pháp. Người cũng là duyên sanh như quyển, dạng pháp cũng là một thứ duyên sanh như quyển. Thấy được cái tính chất duyên sanh như quyển đó, tức là thấy được cái tung đạo để nhất nghĩa đế như nói nãy. Thế thì là người mà thấy được như vậy rồi thì sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Cái nghiệp a tỳ nó không có, vì nghiệp a tỳ đó là do cái tâm chấp mắt của mình, cái mắt sai lầm của mình mà mình tưởng tượng, hoặc là phiền não vô minh nó tác động mà mình không biết cái cách mà hóa giải phiền não vô minh để cho nó tác động, nó hoành hành, mình đau khổ cùng cực thì gọi đó là địa ngục. Mà cái người mà chứng được cái thực tướng của dạng pháp là vô tướng, là giai không, là vô sanh vô nguyện, thì người ta sẽ nhẹ nhàng tức khắc trong một sát na, là một phần tiểu của cái khả năng tay, là cái địa ngục nó tự mất. Do vậy cho nên cái vấn đề mà các chùa người ta vẽ đó, tôi thấy có vẻ mà chùa hồi xưa tôi ở quê tôi á cũng có vẻ như vậy.
Và trên thành phố này tôi cũng thấy một vài chùa giả vậy, mà thậm chí tôi thấy có một cái chùa mà làm đắp phù điêu đó cơ. Đắp tượng nổi ra bằng xi măng mà nổi ra sơn rất là đẹp. Đắp khéo lắm mà, đắp cái đó là bạc trăm triệu. Thế thì là cái đó nếu mà dùng cái từ giữ nguyễn độ trên đó, thì những cái người bình dân giản dị người ta thấy, tôi thấy là sợ. Bởi vì đắp cái tượng đó là phải, ta có chú thích một câu: tội gì mà ra cái đó? Tội có quỷ sứ nắm kéo cái lưỡi cắt ra, cắt cái lưỡi. Ta ghi chú rằng đây là thế gian nói dối, cho nên chết rồi bị quỷ sứ cắt lưỡi. Còn một ông thầy mà ngồi tụng kinh mà vẽ cái đèn tính dịch lưu như con đom đóm, chú thích là nói là mấy ông thầy chùa ở thế gian đi tụng kinh đám người ta là tụng thiếu, cho nên giờ vẽ 5-6 cái máy đồng đựng dầu ở trong á, mà đèn thì ngọn lửa đom đóm, mà tụng cho hết mấy cái máy đồng đó là để trừ tội. Thế thì cũng danh được những ông thầy tụng kinh tụng cái đáng tiền mà tụng ẩu. Còn phụ nữ thì vẽ một người để cho trong cái cưa, hai người dưới lực lớn cầm cưa vậy nè. Anh nói có chồng mà còn lại lấy tay chấp xuống âm phủ cưa hai nấu dầu. Thế thì là các bà các cô thấy là cũng nể. Và còn nhiều cái hình ảnh khác đi đầu thai, đến đầu thai đi ngang qua cái cầu gọi là cầu Nại Hà. Là nếu mà người nào mà là tâm lành thì đi ngang cái cầu đó không sao hết, còn người nào mà ác thì đi ngang qua là thấy rắn, thấy cọp rồi nó hù dọa, cái sợ quá cái run té, nhất là rắn ăn cái cọp nhút. Chỉ có người phước đức trí tuệ thì mới đi ngang qua cầu được. Mà đầu hai rồi họ vẽ kiểu ẩu dốc láo nữa, họ nói rằng là đi qua ngang cầu đó rồi là có cái bà đó gọi là bà đã múc cho mỗi người tách cháo, tôi gọi là cháo lú. Do vậy cho nên là uống cái cháo lú rồi mới được đi đầu thai, lên trên đầu thai trên dương gian này là quên hết đời trước mình, không biết mình tên gì, mình không biết thứ má mình là ai, và là tội lỗi gì mình không biết. Do vậy cho nên là bây giờ mình lên đây là mình không biết gì về cái đời trước, tức là do mình ăn cháo lú. Thế thì là những hình ảnh đó chỉ có lợi ích cho những người rất bình dân giản dị mộc mạc thôi sao, thì không phải là hoàn toàn là không có lợi ích gì. Nhưng mà cái người mà học đạo mà có trí tuệ gọi là người trí, vậy là do cái bằng cụ thể hóa về cái chân lý nhân quả, người ta hình dung cái nhân như thế, người ta hình dung ra cái quả khổ như thế, rồi người ta cụ thể hóa ra bằng hình ảnh để mà răng những răng đời. Mà răng đời đây là đời với những người rất rất là mộc mạc, rất là đơn sơ giản dị, ít có nghiên cứu, không có tư duy về mặt kiến thức thì vẫn có lợi. Nhưng mà thật sự không có những người đó đâu, cho nên đâu có ai mà trị phạt người đó, dần như những người đó đâu có thật đâu mà ai đó phải trị phạt họ. Thành ra cái vấn đề này là khó nghe, khó hiểu, khó tin. Rồi muốn tin, muốn hiểu phải tư duy bằng cái tư duy của mình, và phải lấy cái câu chính thật tướng vô nhân pháp sát na diệt khúc a tỳ nghiệp. Trong sát na giác ngộ có tính niệm thì cái a tỳ không bao giờ có gọi là địa ngục a tỳ nào hết. Chứ a tỳ ta dịch là vô gián, cái người mà khổ cùng cực, khổ tìm luôn ngày này qua ngày khác, gọi là khổ ngục a tỳ gì đó. Thí dụ như những người tử tội mà ta chưa án, tử tội rồi nhưng mà thời gian mà còn để lại, còn chờ tháng án để chinh sở gì đó, mà mỗi ngày là mỗi sợ, sợ liên tục, sợ ngày này qua ngày khác, từ khi mỏi mòn lắm mới ngủ, ngủ là vì không thích nổi mới ngủ, chứ còn thật sự nó sợ không thích. Thế thì cái sợ liên tục như vậy thì gọi là a tỳ ngục. Rồi,